chúng ta niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
kính lại đấng lạc quan giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại sư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, kính chào quý đồng tu trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta học cái đề tài là phát tâm bồ đề.
Chúng ta bấy lâu nay nghe là phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm, nhưng nhiều khi chúng ta lại không lý giải được một cách rõ ràng phát tâm bồ đề là như thế nào. Phật pháp thì phải thông qua tính giải hành chứng. Trước khi thì ta phải có niềm tin, khi ta tin rồi thì ta phải hiểu, hiểu rồi thì ta phải đem thể nghiệm thực hành. Rồi từ cái thực hành thể nghiệm đó mà ta có được sự chứng đắc, thì chừng mực cái sự chứng đắc đó là do cái công phu tu hành của mình đạt mức độ nào đó thì gọi là chứng đắc. Gần đây nhất Hòa Thượng cũng có buổi nói chuyện, cũng nói về tính giải hành chứng, nói bốn cái đề tài này. Trong những loạt bài dạy chữ Hán gần đây nhất thì tôi cũng hay thường nhắc đến là tôn giáo chánh tín. Tôn giáo là chỉ cho chung tất cả tôn giáo chứ không chỉ nói về Phật. Nhưng mà tôn giáo chánh tín có nghĩa là tôn giáo đó nó phải đưa chúng ta nhận biết được chánh tri, chánh kiến. Những sự lo sợ của tôi lâu nay đi giảng dạy khắp nơi đều nói rằng chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến, nhưng thật ra không mấy người tin. Không mấy người tin, nhưng thật sự chúng ta dễ bị rơi vào tà kiến. Tà trí tà kiến nó có thể dẫn đạo chúng ta một đời mê lầm, một đời sống trong đau khổ. Cũng chỉ vì một cái sự vu vơ vớ vẩn của mình mà nó làm cho mình đau khổ cả một đời, chứ không phải là một cái chuyện gì nữa. Chẳng hạn như hôm qua Thắng nó phát biểu nói rằng nếu mà nó có chết sớm á, thì xin mọi người cũng biết là Thắng ở bên Khai Trí á, tại vì trước đó là ba mẹ gì đó bệnh đã hiến hết 10 năm tuổi thọ rồi, rồi sau đó là hiến cho ai đó tôi quên rồi, một 10 năm nữa là 20 năm, và giờ rồi anh bị tai biến, và vì quá thương anh cho nên là đã phát nguyện tặng cho anh thêm 10 tuổi nữa, là coi như 30 tuổi cộng như hiện giờ 40 tuổi, là coi như hiện nay là anh đang sống 70 tuổi đó nha. Cho nên là anh đến lớp là nói là nếu như một mai mà có chết sớm đó, thì xin mọi người cũng biết. Lời nói nó nói ra có nghĩa là đã có lòng, có sự lo sợ, đúng không? Mình đã thấy thì không có hối hận, nhưng mà nghĩ mình sẽ chết sớm cho nên là trong tâm nó cũng thấy băn khoăn. Đó là những chuyện mà vu vơ vớ vẩn làm cho mình, nếu như không có sự giải tỏa của thầy ngày hôm qua thì anh sẽ sống trong sự bất an. Đành rằng vì hiếu, vì để mà khởi cái tâm đó, vì nếu anh hai mà có bề gì không tỉnh dậy thì cha mẹ rất đau lòng. Vì hiếu với cha mẹ cho nên đã khởi cái tâm là muốn hiến đi cái sự bớt đi cái sự sống của mình để cho anh được sống, để cha mẹ vui. Vì hiếu mà nó sinh ra cái sự kính nhường, mà sự từ có cái để đó là vì do hiếu mà mới có để, nhà hiếu để cho mới có cái tâm đó. Nhưng mà sau khi hiến rồi thì cảm thấy mình còn vợ ở đây, con mới đẻ, Dạ, đứa con mới 2-3 tuổi nữa, cho nên là thấy cái mặt của anh thấy có vẻ cũng bất an.
Cho thật tiếp.
Mà thật ra mà nói, nhà Phật đã nói rồi, bố thí tiền tài sẽ có được tiền tài, bố thí trí tuệ sẽ có được trí tuệ, đúng không? Vậy thì bố thí tuổi thọ sẽ có thêm tuổi thọ, cho làm sao mà bố thí tuổi thọ mà tuổi thọ mất đi? Nếu mà ngày hôm qua mà thầy mà không giải tỏa cho ảnh cái trận này thì chắc là cũng nghĩ mình sắp chết. Tôi nói thì bây giờ tại vì anh hiện giờ 40, bố thí 30 là 70, hiện giờ anh đang sống làm ông cụ 70 tuổi đấy nhá. Đó là những cái sự vớ vẩn của mình. Nếu chúng ta đã làm, ta đã phát tâm thì ta sống ở trong cái sự phát tâm đó. Một ngày cho dù sống thế gian này cũng là một ngày trọn vẹn. Còn những cái chuyện ngắn hạn, chẳng hạn như Tết mùa xuân nó là tên hai cái thằng, mà thằng Quang với thằng Tài mà vô nhà cái là mình thất kinh hồn dưới rồi.
Quang Tài.
À, cái thằng Quang Tài đó. Thì mình ra thấy xui, đó là một sự sai lầm. Đó là tà chi tà kiến. Không ai có thể định đoạt vận mạng của mình. Nếu mà vậy thì họ sẽ canh kiếm mấy cái thằng Quang, thằng Tài nó đến nhà mình ngay ngày một đó thì chắc của mình xui cả năm sao? Vậy thì nhân quả ở đâu? Nhân quả ở đâu? Cho nên là hôm trước tôi nói cũng không quá đáng. Hơn 95% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến. Cái chỗ này hết sức cẩn thận, cho nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác. Cái gì nó phù hợp với đạo lý nhân quả, phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với pháp luật thì đó là đúng. Chứ không thể nào vì một cái người nào đó tốt thì tốt, còn người nào không tốt thì tự nhiên mình cho rằng người đó không tốt. Mình tự động, mình tự kỷ ám thị trong lòng mình, thì tự khắc nó dẫn đến những cái chuyện mà nó làm cho mình cảm thấy bất an. Chứ chẳng phải, chẳng ai làm cho mình bất an cả. Cũng giống như người sợ ma vậy. Tự nhiên mình cảm thấy mình nghĩ đến ma hay là bắt đầu ma nó đứng ở bên mình rồi. Mà ma đâu, tự nhiên mình cảm thấy ma đang đứng bên mình. Chứ thật ra có ma đâu. Có, nhưng mà đâu phải tự nhiên họ là cái thế giới của họ. Đâu phải tự nhiên họ muốn, lúc nào họ muốn đứng trước trình hình trước mặt mình được đâu. Có muốn cũng không được. Cho nên là đó là do mình tự kỷ ám thị, hết sức cẩn thận. Vì tà kiến nó không len lỏi vào mình, nó có thể đi nó ảnh hưởng vào gia đình mình, con cái mình, những người thân của mình, thì nó đánh mình gục thôi, làm cho mình mất đi chánh tri chánh kiến, thì cả một đời này cũng không cách gì mà kéo lại được, lấy lại được. Hôm trước tôi nói một lần rồi, vừa rồi tôi dạy hết 17 bài, 16 bài, hơn 20 bài, 6 bài trước là 20 bài rồi, vừa rồi dạy vài chữ Hán, thì trong đó những bài tôi đã nói gần một loạt, gần 20 buổi nói về tôn giáo chánh tín. Vì tôi thấy nó quá, đi nhiều nước, đi nhiều nơi, các tỉnh sâu xa mới thấy được. Chúng ta cứ tin một cách hết sức tà bài, đang thờ Phật ở nhà nó thờ Phật như vậy là đại tội, ông Phật đi trả. Ông đi Phật, ông Phật vô chùa trả. Chỉ là một lời nói của người ta thôi, không biết đại tội chỗ nào nữa. Chửi cha mắng mẹ thì dám làm, mà thờ Phật ở nhà đại tội, ông đi liền. Đúng là nó vô cùng phi lý. Xúc phạm thánh thần, xúc phạm giới tạo hóa thế thiên nhiên thì dám làm, nhưng mà thờ Phật ở nhà nó đại tội cái là đi trả. Ngày xưa tôi đến nơi Hưng Yên có một lần, tôi cho tặng máy niệm Phật, họ lấy máy niệm Phật họ trả cái hộp lại. Tại sao? Tại ngoài họ có cái hình Phật, lấy cái máy thôi rồi trả cái hộp lại. Tại sao vậy? Cái hộp có hình Phật. Trời ơi, có nghĩa đời này cha mẹ không thấy hình thấy Phật thì làm sao con cháu thấy được hình Phật? Cha mẹ không thấy được bậc thiện nhân thì làm sao con thấy được bậc thiện nhân? Trong Đệ Tử Quy nó hết sức rõ ràng: gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lợi ngày giàu. Cái điều đó là điều hết sức là rõ ràng đó. Phát tâm Bồ Đề, Phật ở trong Đại Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng ta nói ra cái tông chỉ của sự tu hành, đó chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Cái cốt lõi ở đây có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, pháp môn tịnh độ chính là chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Rất nhiều những đồng tu từ rất nhiều năm cứ nghĩ rằng tu tịnh độ là phải tụng kinh A Di Đà hoặc tụng kinh Vô Lượng Thọ cho thật nhiều. Có người tự khoe là tụng một ngày 16 bộ, có ngày tụng một ngày 10 bộ. Họ cho rằng đó là kỳ công lắm rồi. Nhưng mà trong khi một câu trong kinh Vô Lượng Thọ đó là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm trong ngoài một lòng chuyên tụ. Cái lúc mình lâm chung mà hấp hối rồi thì có thể đem cái lật cái bộ kinh Vô Lượng Thọ ra mà tụng được không? Ha chị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn không sống, còn không nhớ để mà niệm. Hôm trước ba của Đạt Hòa đó, ông đau quá vì ông bị ung thư mà đau quá, kêu ông niệm Phật. Niệm gì mà niệm, đau muốn chết đây mà niệm. ông nạt cho một chặng, nói niệm gì mà niệm, đau muốn chết đây mà niệm. Không niệm Phật thì niệm bệnh, mà niệm bệnh thì niệm sân hận thì nó càng khủng khiếp hơn. Mình thấy đây rõ ràng chứng minh chú Ba trong lúc gần lâm chung mà chú tiếp nhận được, lắng nghe được và nhớ luôn con nhờ đại chúng niệm câu A Di Đà Phật, mà phải nói là cái đau bệnh của chú nó ít đau, rất là ít đau. Đó là minh chứng rõ ràng. Hôm bữa thầy của Ba Hòa với Đạt nó thì nên khuyên như ba con niệm Phật. Mình thấy mình nói chuyện, mình thấy tình hình nó có vẻ như nó, cái không khí nó không vào được thôi, không có khuyên gì cả. Ông ngồi ông cứ nhăn nhó. Nó thật ra như sáng sớm nay thì thức dậy thì cái chân này tự nhiên nó bị chẹo. Đi nó cà sườn, cà sườn, nó chết rồi. Đi cà sườn, cà sườn, cà sườn. Thì nghĩ rằng nó sườn vậy thôi thì quay cho vô nằm ngủ tiếp. Hôm nay mình đau mà, đúng không? Nhưng mà lại khởi động mà lại mười lại thì nó rất là đau, nhưng mà lại một hồi nó đau, sau đó là nguyên một ngày nay bình thường. Chứ nếu mà sáng sớm này mà thức dậy mà nó đau vậy, mà nó hôm nay chân mình đau rồi, không lại được, vô ngủ tiếp thì chắc hôm nay là đau luôn rồi, hết có cất cái đầu nổi. Cho nên là mình phải biết nỗ lực vượt qua chính mình. Thật ra như đợt này nếu mà như lời bác sĩ nói thì chắc cũng là thầy nghĩ không còn làm gì được rồi. Nhưng mà mấy tháng nay thì đi vẫn buôn bán, vẫn về miền Nam, vẫn lái xe đi rầm rầm. Mấy đứa nó đi lái xe mình nó còn làm cho mình mệt thêm. Nó lái mình ngồi mình thắng phụ không, mình mong mệt thêm thôi, đây mình ngồi đi, tao lái cho rồi đi. Cũng chẳng qua là do mình nỗ lực vượt qua chính mình mà thôi. Cho nên phát tâm Bồ Đề chính là tín nguyện, còn một lòng chuyên niệm chính là hạnh. Tin sâu nguyện thiết, tin phát tâm Bồ Đề chính là tín nguyện, một lòng chuyên niệm chính là hạnh, chính là chấp trì danh hiệu. Hai câu này ở trong tiểu bổn A Di Đà đã nói, tín nguyện hạnh là ba cái tư lương tịnh độ. Ba cái điều kiện này không thể nào thiếu một. Chỉ tín là gì? Tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà đang tiếp dẫn chúng sanh, và tin mình cũng là Phật. Vốn vị chúng ta là Phật mà. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rồi, ta là Phật đã thành, mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. mình phải có năng lực, mình phải tìm tin đó, thì mình mới biết rằng mình niệm Phật là mình đang quay về về cái bổn tánh của mình, chứ không thể mình nghĩ ôi biết chừng nào mà thành Phật. Hôm trước tôi nghe ở đâu đây nè, à hai cái bà cụ đi chung máy bay, hỏi bà cụ tu gì, nói tôi bây giờ tu thiền tiểu thừa, hồi xưa đây tôi niệm Phật 6 năm tôi bỏ, tôi không niệm nữa, làm gì có Phật mà nè, Tây Phương mà niệm. Trời ơi, mình nghe bác nói mình nổi da gà, lưng mình cảm thấy ớn lạnh. Hơn 60 tuổi rồi mà lời nói đó, tự cho mình là người trí, chị thì biết bao nhiêu người đã hành tịnh độ như Hòa Thượng Tịnh Không, cả một đời niệm Phật. Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật từ tại giảng sanh, và Việt Nam chúng ta cũng biết bao nhiêu người niệm Phật. Và tất cả các tự viện của chùa miền Bắc này mình thấy nơi nào vào cũng có khắc chữ câu Nam Mô A Di Đà Phật hết. Vậy mà đi nghe người ta nói là không có Tây Phương, không có Phật A Di Đà thì tin ngay. Thì mình thấy mình cũng thuộc cái loại người đáng thương đó, chứ đừng có tưởng không khéo rồi mình cũng sẽ rơi vào. Hôm qua anh Hoài ở trong Đà Nẵng gọi nhắn tin qua máy cho thầy, hỏi là thầy ơi 214 bộ mà có chữ là phương là vuông, phương là rương, vậy thì chữ nào đúng? Hai chữ đều đúng, tại vì nó là chữ cái mà, phương là vuông, phương là rương. Nhưng mà mình học theo dần mà, phật sư chủ chấp nhận chậm xích bi bạch thì mấy giờ thủ giáo thủy tinh nát cái nhất tạo tiêu cho đại tao chỉ rồi dẫn chữ muốn cơ hội nhà đồng xong tới chữ cổ chấm nhiều kiền để cho nó nhường dễ thuộc. Nhưng mà tại sao nó có hai cái lý do hai gì? Thì miền Bắc miền Nam gọi là giới, miền Bắc gọi là giái, giới giái khác âm tí. Nhưng mà tại sao nó làm như vậy? Tại sao mình đa sư cho nên hư bệnh? Tôi mới nghĩ thầy mới ghi vô cái hàng chữ là đa sư nên hư bệnh. Nếu mà học với thầy thì có giáo trình của thầy thì khỏi hỏi. Cái này học với thầy mình có thêm giáo trình khác thì dĩ nhiên nó phải không biết cái nào đúng cái nào sai, nó mới gối. Anh mới gửi tình anh sám hối anh chị ạ. Thầy nói một câu mà con suy nghĩ hết 10 phút. Rõ ràng của mình thì là phương là vuông, thì bây giờ mình cứ học theo giáo trình của mình, thì cứ nhìn theo giáo trình đó đi. Cái này học thêm với giáo trình cái là phương là gương nữa, hỏi mình đúng hay sai, tôi hai âm đều đúng cả. Nhưng mà tại vì thầy kia người miền Bắc thì thầy nói là cái cách đó, thầy này thầy miền Nam thì nói theo cách của miền Nam thì nó khác một tí. Nhưng mà tại vì thầy học nhiều thầy quá cho nên nó mới hư bệnh. Tuy rằng là một việc nhỏ này nhưng ra cái việc lớn, mình sẽ thấy không đơn giản thế nào, không đơn giản đâu. Cho nên cái nếu mình thấy cái hệ thống của mình làm mấy năm nay mà không có sự quán triệt thống nhất thì không thể thành công. Mà có thành công đi nữa là một sự tan rã, chứ không có sự kết, không có kết bè thế này. Vậy thì bây giờ đến cái sự tu hành cũng vậy. Cái gì mình cảm thấy không chắc thì mình phải thỉnh cầu đại chúng. Vì đại chúng là sức mạnh. Dùng cái trí tuệ của đại chúng thì cái trí tuệ đại chúng không bao giờ sai. Còn mình tự cho mình tự mình nghĩ, tự mình phán đoán là đã, nếu đã sai rồi thì không bao giờ, không bao giờ lại được, cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hạn như bây giờ bản thân thầy ngày nào cũng nghe thế, cũng nghe giảng, đọc thẳng vào kinh bằng chữ Hán, thì đó là mình cũng đang hỏi lại những người xưa đang giảng. Nếu mình muốn giảng gì thì tôi tề tôi quy thì xem những cái bản giảng cho chánh văn của đệ tử quy. Nếu xem về tịnh độ, nếu biết muốn biết về tịnh độ thì xem những bài giảng dạy về tịnh độ của Hòa Thượng. Chỉ nghe một mình Hòa Thượng, trước đây Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng rất nhiều những gì Hòa Thượng niệm Phật kết thành độ, không thầy không xem, không bao giờ xem. Tại vì sao? Mình giữ cho tâm mình chuyên nhất. Hòa Thượng Quảng Khâm cũng tuyệt vời, niệm Phật tự tại giảng sanh đó, chứ đâu phải là thường đâu. Ngài niệm Phật mà cọp nó còn hầu ngài nữa đó, ngài Quán Khâm. Nhưng mà không dẫn, không lật sách cho xem thử. Vì sao? vì cái cách tu của Ngài sẽ khác cách tu Hòa Thượng Thành Công. Cũng giống như chữ phương và vuông, phương là rương thôi đó. Mà cái người mới thì coi như cầm tay rối rồi, cũng phải đánh chữ hỏi cái này đúng hay sai thầy. Mất công chứ, mình phải trả lời à, mình phải làm phiền cho ông thầy, mất công trả lời mình. Rất nhiều người hỏi tôi, thầy ơi, cái bà đó nói, ông đó nói vậy đúng hay sao thôi, đi hỏi bà. Thầy ơi, tôi không cảnh đâu, mình đi trả lời với chuyện này. Đi nghe lời người ta thì đi hỏi người ta, sao hỏi tôi. Bao giờ mà các vị nói Hòa Thượng Tịnh Không giảng đoạn này con không hiểu, à tôi trả lời. Cho nên cái chỗ này mà Hòa Thượng nói ba cái tư lương tịnh độ, đó là tín, nguyện, hạnh. Tín sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Cái chỗ hành miên mật ở đây cũng cực kỳ khó. Hành cái gì miên mật? Hành một câu A Di Đà Phật miên mật, không thay đổi. Chỗ này khó lắm, chứ đừng cứ tưởng là dễ. Ngày xưa tôi dịch Kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói câu mà tôi cảm thấy, ủa sao Hòa Thượng nói vậy ta? Bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Ủa sao Hòa Thượng nói vậy? Nhưng phải can đảm lắm. Nhưng rồi đi bôn ba nhiều nơi nhiều chỗ mới thấy được rằng rõ ràng không đủ can đảm để niệm một câu A Di Đà. Bệnh khổ thì trì chú, tiêu tai tiêu nạn người tụng dược sư, đầu năm thì đi cúng sao, cũng đạo tràng niệm Phật, nhưng mà lén lén đi làm cho nó chắc. Ai không cúng thì thôi mình kệ mình, ta nói là thêm một chút nó không thừa, và thiếu một chút nó cũng không, nó lụa nó thiếu thì sao. À, cho nên thì thôi, niệm Phật thì niệm, nhưng mà cũng đi cúng cúng cái cho nó chắc ăn. Rõ ràng là niềm tin chúng ta bị lay động. Nó chưa bao giờ có ai mà dám giống như thầy ở nhà. Cái cửa cái mà giờ đo vô, bây giờ về nhà coi còn cái cửa đo vô là ngay chỗ sát chủ đó, ai cũng kinh thiên. Trời trời, sao thầy ở được cái nhà này? Mấy năm nay có ai chết đâu? Mười mấy năm nay có ai chết đâu? Vẫn sống nhăn nhẻ. Mà nếu như mà nghe người ta hùng cái rồi là phải đập. Tại vì nó đổ hai cái trụ mà dán gạch đồ hết rồi, bây giờ phải đập, phải cắt để làm sao đấy cho nó bung ra, nó khỏi cái chữ sắc chủ đi, nó vào cái chữ thiên tế hay là thiên lộc gì đó. Thật ra mình thấy không thấy Hòa Thượng tổ ấn quang sao, ngài lúc nào cũng để cái chữ chết ở trên trán đó. Nó nãy tôi mới nghe cái đoạn mà khai thị, trời đã về chiều đường còn xa, nhược bộ đồ viện. Vừa rồi bài trước chúng ta đã học, đã nói về cái ngày Bảo Chí Công này. Ngài nói người mà sắp chết gì mà khỏi không thôi cung nữ múa ca có vui không, có hay không, sao hay lo chết đây mà còn không lo không xong đây mà lo xem múa ca. Cho nên là nhiều khi mình thấy tâm của mình nó dao động bởi những cái vu vơ vớ vẩn không cần thiết. Con người ta nó tất cả nó định mệnh. Hòa Thượng nói một câu thế này mà từ lâu tôi thấy rất làm an ủi. Từ ngày phát tâm niệm Phật là ngày đó ta ủy thác cuộc đời mình cho Phật, để Phật A Di Đà quyết định cơm ăn áo mặc nhà ở và bao giờ chết để Phật A Di Đà lo, để cho Phật A Di Đà lo. Trời, lời nói ban đầu mình nghe Hòa Thượng nói mình cũng không dám thấy dám mạnh mẽ như vậy, nhưng một thời gian mình thể nghiệm thấy ồ phải, mất gì mình lo cho nó mệt để Phật lo cho nó chắc. Cái chỗ này đúng là tinh sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Hành phải miên mật, cho dù mình hiện nay mình chưa có tha thiết lắm, nhưng mà phải ba cái tư lương này ta phải nắm chặt, chứ không thể nào bị người ta lay động. Và đã biết được pháp tịnh độ rồi thì cả đời thì không thay đổi. Một ngày nào đó ta thấy tự nhiên người ta trì chú hay ta làm gì đó trên nóc nhà, trên mình đang ngồi xá lợi rớt lợp đợp đợp trên đầu, tự nhiên là mình thấy mình thất kinh hồn vía rồi, mầu nhiệm quá, linh nghiệm quá. Linh nghiệm làm gì, mầu nhiệm làm gì, chẳng giúp ích gì cho con đường thoát sanh tử của mình cả. Những việc đó tôi đã trải qua hết rồi. Mấy người mà đem đến gặp tôi tặng xá lợi tặng chúng này kia nọ, con để dành dài đi, cảm ơn. Mà nếu mình không có cái vĩnh tâm như vậy thì cả đời của mình sẽ bao trao đấy. Cho nên là mỗi chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến. Phát tâm Bồ Đề vô cùng quan trọng. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành Trung Văn là ý nghĩa là giác ngộ. Hòa Thượng giải thích là cái chữ Bồ Đề. Chân tâm bổn tánh của chúng ta chẳng những là giác ngộ mà là giác ngộ một cách viên mãn. Có nghĩa là năng lực thành Phật còn được thì những cái năng lực khác chả là cái gì cả. Một con người mà năng lực thành Phật được mà những cái vu vơ của người khác có thể làm cho mình chết được sao? Cái chỗ này mình phải quán chiếu lại. Người ta thích mình sống thì ta cầu cho mình sống, người ta thích mình chết thì người ta cầu cho mình chết à? Tôi hay thí dụ nó Hitler ngày xưa giết hơn 1 triệu dân Do Thái, mà dân Do Thái là về tâm linh cũng kinh khủng lắm. Nhưng cuối cùng ông tự ông chết chứ có ai làm cho ông chết được đâu. Ông tự bắn ông chết mà. Cho nên Phật ở trong kinh thường nói chúng ta tất cả chúng sanh vốn vị thành Phật. Chứ Phật Như Lai nhìn thấy tất cả chúng sanh chân thật là Phật, một chút cũng không sai, một chút cũng không giả. Thế nhưng chúng ta là phàm phu, chính mình không thừa nhận chính mình là Phật, vậy thì còn cách nào? Mình không công nhận mình là Phật thì vậy thì còn cách nào? Vậy thì mình nếu có niệm Phật cũng không thể thành Phật. Cho nên Hòa Thượng nói rất rõ. Hòa Thượng nói cách đó này thực tế không dễ hiểu. Chúng ta hãy dùng một cái thí dụ của các đại đức xưa mà nói. Người xưa nói dùng vàng để làm đồ thì tất cả món đồ đều là vàng. Bây giờ Phật nói tất cả chúng sanh là Phật thì mình nói, ủa ông này không phải rõ ràng mình đang là chúng sanh đây mà, mình đâu phải Phật đâu. Nhưng mà mình không hiểu rằng cái chúng sanh hiện tại chúng ta là gì, mê. Ông Phật này bị đang mê. Mà nếu hết mê rồi là Phật. Cũng giống như và Thượng dùng cái thí dụ là dùng một cái khối lượng vàng để làm đồ, làm món đồ. Chẳng hạn như bây giờ đây là 1 ký làm hình thành ông Phật, 1 ký làm hình ông Tề Thiên, 1 ký làm con gà, 1 ký làm con chó, 1 ký làm con mèo. Thì tất cả mình thấy đây là Phật, đây là Tài Thiên, đây là con gà, đây là con mèo, đây là con chó. Đó là trên cái nhìn thấy phân biệt chấp trước của mình. Nhưng mà thật cái bản chất nó là gì? Vàng. Nó là vàng. Đồng như nhau, chất lượng như nhau, giá trị như nhau, nhưng cái hình tượng khác nhau. Đây cho Hòa Thượng nói thêm này dễ quá. Chúng ta đem cái chân tâm tự tánh của chính mình mà thí dụ như vàng. Cái chân tâm tự tánh của mình thí dụ như vàng. Tại vì sao chư Phật Như Lai nhìn thấy cả tất cả chúng sanh đều là Phật? Tại vì các ngài nhìn ở trên cái thể tánh. Cũng giống như mình bây giờ mình thấy thằng này ăn trộm. Cái tâm mình là ăn trộm, cho nên mình mới thấy nó ăn trộm. Mình tâm mình vẫn còn ở đó. Chứ còn bây giờ cũng giống như ngày gì Tô Đông Pha đó đi thăm ngài Phật Ấn đó. Nhìn ngài lâu ngày, nhìn thấy ngài như một đống phân bò. Ngài sướng quá, ông về nói vợ nó, ngài anh chơi được ông nhà sư rồi, vợ nó chết anh rồi. Hỏi gì vậy chứ nhà sư nói anh sao? Nhà sư nói anh giống như Phật vậy. Rồi chết anh rồi. Tâm của anh giống như phân bò, cho nên anh mới thấy ngài Phật Ấn như là ngồi như đống phân bò. Còn tâm ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên ngài mới nói anh là giống như là Phật. Rõ ràng Phật chư Phật Bồ Tát nhìn ở trên bản thể, không nhìn ở trên cái tướng. Thí dụ chúng ta dùng vàng để làm một cái tượng Phật, hình Phật. Ở bên đây ta lấy vàng ta làm một hình người, một cái hình người. Ở bên kia thì ta dùng vàng để làm một cái súc sanh, giống như làm một con chó, làm một con mèo. Phân lượng hoàn toàn như nhau, phân lượng vàng hoàn toàn như nhau. Chẳng hạn như tượng này 1 ký, tượng này 1 ký, tượng này 1 ký, tượng này 1 ký, tượng này 1 ký. Giá trị như nhau. Chỉ là làm ra hình tượng không giống nhau. Mà người biết nhìn mà nói, họ sẽ nhìn thấy đều là vàng. Họ đều nhìn thấy, họ nhìn thấy đều là vàng. Không hề khác. Có nhiều hình tướng hơn đi nữa thì cũng không hề khác nhau, vì bản chất nó là vàng. Thì cũng vậy, trong cái chúng sanh mình thấy có Phật, Bồ Tát, có Thánh Hiền, tất tật. Nhưng mà thật ra chính bản thể mọi chúng sanh đều là Phật. Phật đã thành Phật, Phật vượt ngoài cái mê lầm, còn chúng ta còn mê lầm, cho nên gọi là Phật đang bị mê, chứ không phải là mất. Cũng giống như bây giờ mình thấy mặt trăng ở trên trời, lúc mà mây nó che phước hết rồi, mình thấy ủa mặt trăng mất, mặt trăng đã mất rồi. Nhưng mà thật ra mặt trăng có mất không? Đâu có mất. Nó đang bị che bởi mây mờ. Và khi mây mờ nó bay qua hết rồi thì mặt trăng vẫn nguyên si. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh 19 pháp giới. Chín pháp giới là nhìn thấy cái tánh của họ. Tánh là pháp tánh, tướng là pháp giới tướng, là tướng pháp giới. Tướng thì có sai biệt, tướng có sai biệt, tướng gà, tướng chó, tướng người đẹp, tướng người xấu, tướng nó sai biệt. Nhưng tánh thì không sai biệt. Cho nên ở trên tánh mà nhìn, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Chúng sanh quên mất đi bổn tánh, hoàn toàn dính vào tướng. Có nghĩa là chúng sanh chỉ thấy dính chắc vào tướng. À đây là ông Phật nghe, đây là ăn trộm. Hôm qua tôi nghe cái đĩa mà buồn cả ngày. Đang dịch đó, mốt mấy người mấy gì xem rồi, mấy xem mấy gì sẽ. Thầy Hồ Tiểu Lâm, Hòa Thượng bảo Hồ Tiểu Lâm là ông hãy đem cái hàng ngày hành hiếu thảo như thế nào giảng dạy cho người ta nghe. Hằng ngày chăm sóc cha mẹ thế nào. Thì ông mới kể rằng ngày xưa khi ông về nhà, mỗi lần mà cha, thì cha mắt mờ không thấy được, cứ gấp đậu hũ mà gấp nó bể đôi rồi đó, đâu có ăn được. Sau đó ông mới dùng cái đũa để mà gấp cho ba ông ăn. Mà ông nói cái đũa đã đút vô miệng của cha rồi thì không dám đút vô miệng của mình. Vậy thì mình gọi là mình có dùng tâm chân thật để đối, để cung kính cha mẹ mình không? Sau khi ông vượt qua được cái cảnh đó, là sau khi gấp ông ăn ra, cha ông ăn, ông thầy cha thì nước gọi là nước miếng, nước dầu dãi, nó cứ lồng thông, cho nên là rất là sợ, rất là gớm. Nhưng mà sau đó thì vượt qua được cái đó, tới chừng cái cha tiêu tiền, ông nói mỗi lần về thì mỗi lúc mà cha tiêu tiền ông lại hôi quá, ông mới mở cửa sổ đồ ra. Ông nói về thì mình phân biệt chấp trước. Mình không về phục vụ cha mẹ thì làm sao mình trải qua được, mình thực nghiệm được những cái điều đó, những cái bài học đó. Một ngày ông vượt qua được là gì? Ông lấy cái ly nước tiểu của cha, ông uống ly nước tiểu. Tất cả những đồ ăn thừa của cha, ông ăn hết. Hồ Tiểu Lâm, một trong một doanh nghiệp giàu có đấy, ông thể hiện sự hành hiểu. Bạn ông nói, bạn nói bạn không chấp trước, bạn không có dính mắc, bạn chấp trước đầy, bạn có vượt qua được đâu mà bạn nói mà giảng sanh. Trời ơi, mình nghe mình mới thấy được rằng rõ ràng là mình, tại sao mình không biết nguyên nhân, tại sao mình gớt ở lại. Mình niệm Phật hoài nó không có lực, cho nên mình dính tướng. Ông nói mình uống nước tiểu thì cũng giống như uống trà vậy. Mà uống rượu thì nó cũng đắng đắng cay cay vậy thôi. Mình vẫn thấy nước tiểu, mình vẫn thấy đây là trà ô long, mình thấy đây là bia, bia tươi, bia hay nước khác gì chẳng hạn. Rõ ràng là mình đang sống trong sự phân biệt chấp trước. Mình nói mình kính Phật, mà mình không kính cha mẹ mình đến tận lúc tận, gọi là tận tâm chân thành, thì cái kính Phật đó là giả, thật sự không được, không đơn giản thế nào cả. Nói rằng chúng ta đang hàng ngày sống trong sự phân biệt chấp trước không? Đây là sạch, đây là dơ, hả? Đây là nên ăn, đây là không nên ăn, vân 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 vân. Ngay cái chuyện mà thầy thấy bữa tại cái nhà mình, tại đây, hôm đó khách khứa ngồi 3-4 người uống xong bỏ người hút nước, hút nước. Anh Phương góp vô ly anh uống hết. Anh Phương đó chứ không ai. Người bỏ thừa khúc 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 anh góp vô xong anh uống hết. Mình cũng giật mình. Cho nên cảnh giới mình còn cạn lắm. Thực nghiệm mà được như cỡ thầy Hồ Tử Lâm thì mình đúng được cái cảnh giới kính Phật như thế nào. Cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ của mình, tất cả chúng sanh cũng là cha mẹ. Bồ Tát Quán Thế Âm mà còn thực nghiệm được là đã đẳng giác Bồ Tát rồi mà chúng sanh gọi còn ứng hiện. Nghe, đáng dùng thân Phật để độ thì liền hiện thân Phật. Đáng dùng thân Đế Thích thì liền hiện Đế Thích. Đáng dùng thân Bà La Môn thì hiện thân Bà La Môn. Đó là cha mẹ gọi trả lời ngay. Cho nên là mình sống ở trong sự phân biệt chấp trước. Cho nên là mình vỡ lòng còn chưa qua được. Chưa qua được lớp vỡ lòng. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh chính pháp giới là nhìn thấy cái tánh của họ. Tánh là pháp tánh, tướng là pháp, pháp tướng. Tướng có khác biệt nhưng mà tánh thì không hề khác biệt. Cho nên mà từ ở trên tánh mà thấy thì tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng sanh đem đi cái quên mất đi bổn tánh, hoàn toàn dính vào tướng. Đây là Phật, đây là người, đây là chúng sanh. Đây là người nghèo, đây là người giàu. Đây là người dễ thương, kia là người đáng ghét. Hoàn toàn sống chưa phân biệt. Trước tướng thì không thấy được tánh, mê mất đi tự tánh. Cái này mê thì tất cả đều mê. Ở trong mê cho nên mới sanh ra gì? Mới thị phi, phải quấy. Mình đã thấy được cái nguyên nhân. Vì mê cho mình thấy được đúng sai phải quấy. Mới sanh ra gì? Tham sân si. Hòa thượng nói trong chân tánh thì không có những thứ này. Vì chấp trước cái tướng ngoài cho nên sanh ra mê. Từ mê nó mới có sanh ra phải quấy, đúng sai. Rồi từ đó nó mới sanh ra tham sân si. Lục Tổ Đại Sư ở trong Đàn Kinh đã nói trong tự tánh vốn vị không một vật. Đúng rồi, đúng rõ ràng là trong nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Vốn vị trong tự tánh không có một cái, không có cái gì nên nó thanh tịnh vắng lặng, nó không có một chút gợn sóng của phiền não vọng tưởng. Chúng ta mê mất đi tự tánh cho nên mới đọa, mới rơi vào ở trong hư vọng. Chúng ta mới rơi vào ngã chấp, pháp chấp, thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng. Nói đến chỗ này mình nên nhớ qua thầy Hồ Tử Lâm nói cái tâm chân thành của mình, cái tâm yêu thương của mình, nó có cái gọi là tự tư tự lợi, nó có thị phi nhân ngã, nó có danh vọng lợi dưỡng. Còn tình yêu của cha mẹ đối với mình là không có thị phi nhân ngã, không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng, hoàn toàn là vô điều kiện. Cảnh giới này phải nói là sâu sắc đấy. Rõ ràng nhớ ngày xưa, nói tới đây thầy mới nhớ, hồi xưa con bé nhỏ nó bệnh, bé mi thở không được, đang chở đi bệnh viện nó thở không được, mặt mày xanh tay chân thấy nó không thở được thì oxy nó không lên não, lên mặt tím ấy. Mà nó nghẹt, cái nó nghẹt mũi, mình kê cái miệng mình vô hút đàm, thì rõ ràng con mình mới làm được vậy. Chứ nếu mà cha mẹ mình có dám kê cho mình hút đàm không, thì rõ ràng cha mẹ đối với con là không có điều kiện. Còn con đối với cha mẹ có điều kiện. Điều là từ trong vọng tưởng mà biến hiện ra. Đích thực là trong tự tánh thì chân thật không có những thứ này. Đúng là cha mẹ đối với mình cũng giống đó là tự tánh đó. Yêu thương một cách vô điều kiện. À, một hôm ngày của mẹ thì người ta mới đi phỏng vấn đứa con rằng hôm nay là ngày của mẹ rồi, sắp đến ngày của mẹ thì anh sẽ làm gì cho cha mẹ. Thì nhiều người con trả lời rằng tôi sẽ làm được nhiều tiền, tôi sắm nhà thiệt là to cho cha mẹ ở, tôi sắm nhà lầu, sắm xe hơi vân vân rồi vân vân. Nhưng mà khi phỏng vấn cha mẹ thì cha mẹ nói sao? Tôi mong rằng các con của tôi sống được hạnh phúc, đừng có quá nhiều việc, đừng có quá vất vả, đừng có phải quá tranh giành với cuộc sống để kiếm tiền để quá vất vả. Mong làm sao chúng nó sống được bình an an, được hạnh phúc là được. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Có không có một cha mẹ nào nói rằng tôi phải giàu có để sắm nhà lầu, mua xe hơi cho tôi ở, không có. Cho nên đúng là trong tự tánh không có những thứ. Trong phân biệt chấp trước thì nó có đủ thứ thị phi nhân ngã từ tư từ lại. Phật nhìn thấy tự tánh của chúng sanh thảy đều là Phật tánh cùng với tánh của Phật, có nghĩa là tất cả chư Phật Như Lai nhìn thấy tự tánh của chúng sanh thảy đều là tánh Phật, cùng với chư Phật không hề khác. Tự tánh là vĩnh hằng, không thể nào thay đổi, vĩnh viễn bất biến, bất sanh bất diệt. Còn cái tướng là gì? Tướng thì sẽ thay đổi. Hòa thượng nói đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta tu hành phải chú trọng ở tâm tánh, minh tâm kiến tánh, ngộ được cái tánh, tâm tánh. Như vậy mới có thể siêu diệt 10 pháp giới. Không chỉ là 6 cõi mà còn siêu diệt 10 pháp giới. Khi mà đã siêu diệt được 10 pháp giới rồi thì mới có thể cứu giúp được chúng sanh 10 pháp giới. Giúp họ cái gì? Giúp họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mình lìa khổ đây còn khó nè. Giúp chúng sanh lìa khổ được vui thì nó còn lâu đấy. Hằng ngày mình vượt qua được những cái tà chi tà kiến. Ngay trong cuộc đời này, cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm của mình kiểm soát nó đã là khó. Cho nên thầy Định Hoàng mấy ngày nay tôi nghe thầy, cái cảnh giới mà đệ tử quý là chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Phàm phu thì lấy là phàm phu, người trí thấy là trí, người nhân thấy là nhân, mà thánh hiền thì thấy là thánh hiền, mà viên nhân thì tất cả là viên. Chẳng hạn chỉ cẩn thôi, hằng ngày mà người ta cẩn trọng, đừng để vọng tưởng khởi sanh khởi, phiền não vọng tưởng xen tạp, ý niệm bất tự tư tự lợi, bất thiện nó khởi lên, luôn luôn kiểm soát. Cho nên cảnh giới mà đệ tử quy cho biết năm nay chúng ta đang đề sớm không phải là cảnh giới của trẻ nhỏ đâu. Bởi thì Định Hoàng nói đệ tử quy, đệ tử ở đây mà đệ tử của ai? Đệ tử của thánh hiền, đệ tử của Khổng Tử, mà đệ tử Khổng Tử thì toàn là người lớn không à, như Nhân Hồi, như bao nhiêu vị đó. Mà quy là quy phạm, phải yêu cầu đệ tử của Khổng Tử phải làm cho chuẩn mực. Vâng, chúng ta bây giờ chúng ta nghỉ. Hôm nay có ai thắc mắc gì không ạ?
Con thưa thầy, những đại chúng, con xin phép thầy khai thị cho con có một câu hỏi. Hiện nay con thấy ở trong gia đình con cũng như là ở địa phương miền Bắc ấy, thì đúng như thầy vừa nói là rất dễ là rơi vào cái 95% là rơi vào tà trí tà kiến. Và nhiều khi con cũng cảm thấy mình chính là có rất nhiều người cũng chính là người học Phật, nhưng mà lại nhiều khi mình cứ bị dẫn dụ vào cái mê tín, và đến lúc mình bị cuốn vào cái vòng xoáy của gia đình của mình không tỉnh ngộ ra được. Thế con muốn hỏi thầy, mong thầy kiến giải là ví dụ như là trong gia đình con cũng có những cái câu chuyện, ví dụ như là bảo là trong khi mà đẻ con nhỏ thì tránh cái việc là cho tiếp xúc với lại những người mà trong gia đình có người mới mất, hay là khi mà con nhỏ mà nó có những gặp những cái người mà đến nó khóc thì nó có cái lành cái dữ, xong là từ đó mình tìm cách là mình nuốt gừng hay là mình treo cái nó ở nhà. Thì con có hỏi thầy là cái đó thì trong Phật pháp thì có đề cập đến cái việc này không? Thì con thấy là hiện nay miền Bắc là rất phổ biến, hoặc ví dụ như là đầu trong gia đình mà có người mất thì trong một năm đấy là đầu năm là cấm không được, mẹ con hay nhắc là ví dụ nhà có người mất, con bà hay mất là không được đi đâu, không được đến nhà người ta chơi, là sợ là nó vẫn đen, mang vẫn đen đến nhà người ta. Hoặc là ví dụ như là có một người mà nhà người ta người mất người đến nhà mình chơi năm đó mà không may mà có cái vận hạn gì đến ngay cứ đổ hết tội cho người đấy. Đấy thì hiện nay là con thấy ở miền Bắc là rất phổ biến cái tình trạng như thế này, thì con cũng mong thầy có cái sự thay thị tất cả cho chúng con được hiểu.
Đây không có câu chuyện mà thời Phật còn tại thế thì có đứa bé nó bị chết, thì người mẹ đó thương con quá cho nên là mới đến xin Phật để cứu. Phật mới nói rằng ta có thể cứu được con của bà, nhưng bà phải đi tìm cho ta một cái nhà, một cái nấm cho mà nhà nào không có người chết thì ta sẽ cứu. Bà chạy hết thành Ca Tỳ La Vệ suốt cả đêm không tìm được cái nấm cho đó, cứ hỏi ở nhà tôi mới chết, ông nội tôi mới mất, bà nội tôi mới mất, con tôi mới mất, vân vân. Cho nên là bà quay trở về và Phật thần minh Phật mới nói rằng đúng vậy, tất cả đều ai cũng có sanh lão bệnh tử, thì không thể gì sanh lão bệnh tử đâu mà mình gán lên cái đời sống của mình. Tất cả đều ai cũng nằm trong sanh lão bệnh tử, chứ không phải nói người này chết sẽ đến xui cho người khác. Như nãy tôi nói đó, Hitler mà chết là tự nổ súng mà chết, chứ không trong cái giết hàng triệu người Do Thái đâu có những linh hồn đâu có trù được ông chết đâu. Hay là Tần Thủy Hoàng là xây dựng cái dạng lấy Trường Thành cũng giết không biết bao nhiêu người nào chết thì đắp vô luôn. Ngày xưa mà tôi học cái bài mà Mạnh Khương Nữ quan lì trọ phu quản lý tìm chồng, Mạnh Khương Nữ hồi xưa tôi học cái bài đó thì mới biết được rằng cái nỗi khổ sở của biết bao nhiêu người vợ mất chồng, gia đình tan nát ly tán. Cho nên là chúng ta không nên, dân gian chúng ta cứ hay lấy những điều đó, thật ra không có những người đó không đổ được đổ thừa cho cái khác. Thí dụ như Bát Nhang, đụng tới Bát Nhang là xui. Vậy chứ họ hỏi tôi là sao Bát Nhang bị cháy vậy, tôi nói không cháy mới lạ, chứ còn cháy thì không có lạ, tại vì để nó cao vậy nè, nó bốn tầng lên, nó cháy là chuyện bình thường, chứ không cháy thì mới lạ. Cho nên là chánh tính là gì? Chánh tính là phải phù hợp với nhân loại. Còn cái chuyện mà nói sợ cái vía người này vía người kia đó là do nhân gian cả. Tại sao một người đứng đó họ không cảm thấy gì, mình là thấy, mình thấy ôi sao tự nhiên mình lạnh nhưng sống quá, mình cảm giác có ma đang đứng đó, thì tự nhiên ma nó đang, mình cứ ám thì rằng con ma đang đứng phía sau đó, đúng không? Tại sao mà tối tôi về thất tôi nằm tôi ngủ rất là ngon mà bao nhiêu người đã thấy. Có một vị kia nhìn thấy ban ngày luôn, chạy đi mất dép luôn, mà trong khi mình không thấy gì hết. Cho nên tại vì mình lại cứ soi mối, cứ nhìn không biết có con ma nào đang đứng gần không, thì tự nhiên con ma nó đứng thôi. Do cái tâm ma nó hiện cảnh ma chứ đâu phải là. Cho nên là cái chỗ này mà nếu như chúng ta không khéo thì chúng ta cũng rơi vào gọi tôi nói tà kiến, chúng ta không có tin Phật gì, thì lúc đó mình nghĩ rằng ông Phật Bồ đâu hết rồi. Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát luôn đứng ở bên ta, luôn theo dõi ta, vậy thì mình không nghĩ rằng Phật Bồ Tát đang đứng bên mình theo dõi mình, mà mình thấy ma nó đang đứng nhìn mình đang theo dõi mình. Vậy thì ma nó đến thôi, ai tâm mình là tâm ma chứ phải tâm Phật đâu, rõ ràng đúng không? Niệm Phật vì nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Cái này không niệm Phật mà niệm ma, không niệm cái sự tốt là mà niệm xui xẻo, thì xui xẻo nó đến thôi. Hồi xưa tôi nói ngoài thấy cái gì mà đã xui thì bố thí phóng sanh thì tự khắc nó sẽ bù đắp vào cái chỗ khuyết đó, chứ không có một người nào có đủ quyền năng để bơm phước hay giáng hòa cho mình. Hòa Thượng nói rõ ràng thập đạo vô thận, 10 cõi này không có vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng hòa cho ta, mà chính ta là người vị thần tối cao để ban phước giáng hòa cho mình. Vậy thì mình thấy mình không hơn xui xẻo. Thì bây giờ mình thấy làm nhiều việc thiện vào, chứ còn bây giờ thấy xui quá chạy đi cầu Phật lại Phật nịnh Phật sai rồi, Phật không làm được việc đó. Cho nên là chúng ta phải hết sức mà cảnh giác. Cái gì chứ mà đã gới vào tà kiến rồi thì đời đời không gặp được chánh pháp đấy. Mà trong tâm mình nó khổ sở, cực kỳ khổ sở. Mình lo được, lo xa, lo gần, lo được, lo mất. Mình tự nhiên mình cảm thấy thân thiện, nó là thân thiện. Thì có gì đâu. Còn mình cảm thấy không thân thiện thì tự nhiên nó có một cái cách trở liền. Cho nên là đó là tâm ma sanh cảnh ma, tâm Phật sanh cảnh Phật. Nhất thiết chi tâm tạo mà, cảnh tùy tâm chuyển. Tới đây thầy Hồ Tiểu Lâm sẽ dịch thay bốn đĩa của thầy Hồ Lâm sẽ hiểu được cảnh giới này. Chẳng hạn như bé Tuệ trước đây đó, nó cũng khóc quá trời, giờ nó đâu khóc nữa đâu, khóc chịu không nổi, bực mình đó. Nhiều đứa khóc mấy năm trời, mấy năm chứ không phải là mấy tháng đâu, khóc mấy năm. Còn nói bây giờ mình nói sự quy y cũng vậy, đa phần Hà Nội là một cái điều vô cùng mà nó đáng nói đó, là đi bán quán đó. Mà bây giờ biết bao nhiêu người đau khổ vì bán quán. 18 tuổi rồi bây giờ phải chuột khoán, khổ sở. Có nhiều người gọi điện cho tôi mà bây giờ làm sao chuột khoán. Tôi nói khoán cái con khỉ gì mà khoán không biết nữa, bực mình quá. Bán quán bây giờ phải chuột khoán.
Mà phải
cúng lễ. Mà nếu mà chùa thì còn đỡ, nhưng mà nếu mà bán vô mà cái chỗ mà điện thầy đó thì coi như là phải đi cúng gì cho cái gì đó lớn lắm, không có tiền, khổ sở lắm. Mà đó là ai làm vậy? Cha mẹ làm cho con. Cha mẹ không hiểu nhân quả, cha mẹ không biết làm tích công bồi đức, gặp cái gì nó xui rồi là cứ đổ thừa, bây giờ phải đi bán khoáng phải cho mấy cứu sống được nó. Trời đất ơi, mình thấy cái dân tộc á, sanh ra cái đem đi xuống suối nó nhận xuống tắm. À sống gọi nó sống nghe chứ có bị gì đâu. Hồi lúc mà tôi đi lên trên chỗ Phú Riền đó, mình đang ngồi với ông đang ngồi đó, chị mình thấy con cào cào bán vậy chứ. Mình thấy trời, cào cào bán ăn là nó làm giật gọi hồng nha. À, sống bên đó. Cho nên là mỗi một cái ý niệm của mình nó là sai, mình không còn tin vào Phật Bồ Tát nữa, mình không tin vào cái quy luật nhân quả nữa, mình cứ nghe người ta nói cái tự nhiên cái tâm của mình nó bị tán loạn, không làm chủ được tâm mình thì hoàn cảnh nó cũng sẽ soi theo và nó sẽ càng tệ hại hơn chứ không tốt hơn. Cảnh tùy tâm chuyển mà thật ra người chết thì làm gì có vụ mà tìm mình để mà hại. Họ lo cái bản thân họ không sống. Hôm trước tôi về quê tôi mắng cái con ma đó tự nhiên nó tỉnh luôn đó. Nói sợ mắng tỉnh. Em tỉnh luôn tới bây giờ. Không ai không con nào nhập lên. Tại vì nó không có được ai với nhắc nhở, không ai khuyên niệm Phật. Theo khi khuyên niệm Phật xong mắng xong tỉnh luôn. Mà chúng ta nghĩ quyền đem công đức này hướng về phẩm tấn cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.